Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 15 tháng 3 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023.
Khai mạc phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
30 đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng sang hỗ trợ tăng cường lực lượng kiểm định xe cơ giới.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa tiến hành phiên thảo luận về các diễn biến trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về du lịch năm 2023 nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế của ngành du lịch. Thủ tướng cho rằng du lịch Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa bền vững, tính cạnh tranh chưa cao. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh quan điểm phải phát triển du lịch là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của các cấp các ngành và toàn xã hội. Phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển từ du lịch một mùa sang du lịch quanh năm, phát triển du lịch theo hướng an toàn, xanh, sạch, văn minh, hiện đại, hấp dẫn, đề cao văn hóa du lịch Việt Nam. Phát triển du lịch Việt Nam phải đặt trong tổng thể, liên kết với phát triển du lịch của thế giới và khu vực, phát triển du lịch theo chuẩn mực quốc tế nhưng cũng đa dạng, độc đáo, riêng có. Thủ tướng cũng giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, tiếp tục đáp ứng tốt nhu cầu du lịch nội địa, khai thác có hiệu quả các thị trường nguồn khách quốc tế lớn.
Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì khai mạc phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 3, trong đó có tổ chức phiên chất vấn vào ngày 20 tháng 3. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 8 nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, gồm 7 dự án luật và 1 dự án đầu tư, bao gồm cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý 3 dự án luật đã được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 là Luật Hợp tác xã sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi và Luật Giá sửa đổi. Phiên họp lần này, các đại biểu cũng cho ý kiến về 3 dự án luật khác dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 5, bao gồm dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi. Trong đó, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi và dự án luật nhà ở sửa đổi có nhiều nội dung liên quan đến dự án luật đất đai sửa đổi. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trong một ngày, ngày 20 tháng 3, bao gồm hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Tòa án và Viện Kiểm sát. Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, bao gồm xem xét đề nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 đối với hai dự án luật, luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập các tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư công, nhất là dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thời gian kiểm tra đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hàng tháng.
Ngày 26 tháng 3 tới đây sẽ diễn ra hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên với chủ đề xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Chính phủ kết nối trực tuyến tới điểm cầu trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 63 Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận việc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức liên quan nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.
Liên quan đến vấn đề đăng kiểm xe cơ giới, theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, sau 3 ngày các trạm đăng kiểm được bổ sung nhân lực từ lực lượng cảnh sát giao thông, số lượng phương tiện được đăng kiểm đã tăng lên. Cụ thể, tính từ ngày 11 cho đến ngày 14 tháng 3, các trạm đăng kiểm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã đăng kiểm được gần 4.400 phương tiện. Mặc dù vậy, tình trạng ùn ứ xếp hàng tại các trạm đăng kiểm vẫn đang còn rất nhiều.
Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết dự kiến cuối tuần này sẽ tiếp nhận thêm lực lượng gồm 30 đăng kiểm viên từ Bộ Quốc phòng sang hỗ trợ tăng cường lực lượng kiểm định xe cơ giới cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị xem xét hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đăng kiểm.
Trong khi đó, tại Phú Yên, cơ quan công an đang tổ chức khám xét tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Bách Việt 78.02D thuộc xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan. Ghi nhận tại trung tâm này vào sáng nay vẫn có nhiều phương tiện đến đăng kiểm. Tuy nhiên do lực lượng công an đang tiến hành khám xét nên chủ các phương tiện buộc phải quay về.
Chính phủ vừa ban hành nghị định thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Trong đó, đáng chú ý, tiêu chí lựa chọn phạm nhân đưa ra lao động, dạy nghề ngoài trại giam phải bảo đảm các điều kiện như nơi cư trú rõ ràng, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, có ý thức cải tạo tiến bộ. Đối với phạm nhân có mức án trên 15 năm, chung thân, phải thuộc trường hợp phạm tội lần đầu, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và thời gian chấp hành án còn lại từ 7 năm trở xuống, có ít nhất 12 tháng liền kề, thời điểm xét duyệt được xếp loại khá hoặc tốt.
Thưa quý vị khán thính giả, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 15 tháng 3, Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 sẽ chính thức khai mạc tại thành phố Hải Phòng. Sau 2 năm hoãn vì dịch bệnh, Liên hoan lần thứ 41 hứa hẹn sẽ là một ngày hội đáng nhớ, nơi gặp gỡ và chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn với những người làm truyền hình. Lễ khai mạc là sự kiện mở màn trong chuỗi hoạt động để giới thiệu những điểm mới lần đầu tiên xuất hiện tại Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 41 cũng như phút bấm nút khai mạc của Chủ tịch Liên hoan. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh THP và THP Cộng của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Phòng, livestream trên báo điện tử VTV News, chuyên trang Liên hoan truyền hình toàn quốc, ứng dụng VTV Go và một số trang của Đài Truyền hình Việt Nam trên mạng xã hội.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa qua đã tiến hành phiên thảo luận về các diễn biến trong cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine. Cuộc họp diện mở này diễn ra theo đề nghị của Phái đoàn đại diện thường trực Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc và có sự tham gia của một số đại diện truyền thông từ Nga, Ukraine. Đại diện Phái đoàn Nga nhấn mạnh, một nền hòa bình lâu dài và bền vững ở châu Âu không thể xây dựng dựa trên những thông tin sai lệch liên quan đến Nga đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Trong khi đó, đại diện của Mozambique, nước giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng 3, cảnh báo việc các bên sử dụng ngôn ngữ kích động sẽ chỉ làm leo thang cuộc xung đột hiện nay và khiến triển vọng hòa bình trở nên mong manh hơn. Về phần mình, Phái đoàn Malta bày tỏ quan ngại trước mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột và kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay. Còn về phía Phái đoàn Trung Quốc, khẳng định chính phủ Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò tích cực nhằm hạ nhiệt cuộc xung đột tại Ukraine, hối thúc cộng đồng quốc tế ủng hộ việc giải quyết cuộc xung đột này bằng biện pháp hòa bình.
Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vừa tuyên bố nước này và Hàn Quốc sẽ vẫn tiến hành các cuộc tập trận chung, bất chấp các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, khẳng định sẽ không có bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động huấn luyện chung giữa hai nước đồng minh. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng tên lửa. Mới đây nhất, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin Triều Tiên đã phóng hai tên lửa tầm trung trong ngày 14 tháng 3, chỉ một ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do dự kiến kéo dài trong 11 ngày.
Trong một diễn biến khác, Không quân Mỹ ngày 14 tháng 3 cho biết chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã chặn và đâm vào máy bay MQ-9 Reaper, khiến thiết bị do thám không người lái này rơi xuống Biển Đen. Theo thông báo của Không quân Mỹ, hai máy bay Su-27 đã tham gia vụ việc trên và một trong số này va chạm với máy bay của Mỹ. Thông báo cho biết thêm rằng, trước khi va chạm, các chiến đấu cơ của Nga đã xả nhiên liệu vào chiếc MQ-9 và thực hiện quy trình bay không an toàn. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào về vụ va chạm trên.
Còn tại Pakistan, cảnh sát nước này vừa cho biết hai người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ tại huyện Khudat thuộc tỉnh Balochistan, miền Tây Nam nước này, vào ngày 14 tháng 3. Vụ đánh bom nhằm vào một chiếc xe chở một thương gia tại khu vực chợ Khudat. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Những người bị thương đã được đưa tới một bệnh viện gần đó. Nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, lần đầu tiên tại ngôi trường Hy vọng ở thành phố Đà Nẵng, các em học sinh mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được thưởng thức và biểu diễn cùng với dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.
Đây là hoạt động nằm trong dự án với mục đích dùng âm nhạc để chữa lành vết thương trong tâm hồn cho các em. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Gần một năm được nhận vào trường Hy vọng, đây là lần đầu tiên bé Lê Hồng Bích Ngân tham gia vào một chương trình văn nghệ như thế này. Lần đầu tiên, em cùng với bạn bè của mình được biểu diễn chung sân khấu với các nghệ sĩ của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Em Lê Hồng Bích Ngân xúc động chia sẻ.
Dạ, cảm xúc của con rất vui, dạ, rất là hào hứng. Khi được biểu diễn ở trường hợp thì đây là lần đầu tiên con được biểu diễn.
Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề và với những học sinh này, sự tổn thương do Covid-19 gây ra có thể không gì bù đắp được và một dự án âm nhạc được triển khai tại đây phần nào giúp các em lạc quan, yêu đời và kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Bà Trương Thanh Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hy vọng cho biết thêm.
Từ cái chuyện các con được hát, các con được vui, các con đưa nhạc thì tôi nghĩ rằng là cái đấy nó sẽ một cách rất là tự nhiên, nó thấm vào các người các con và dần dần nó sẽ trở thành một cái văn hóa. Một văn hóa đấy không thể vào một ngày một, ngày hai, nhưng tôi chắc chắn lâu dài. Đấy là một điều rất là vinh dự và rất có ích cho các con.
Với nhiều hoạt động âm nhạc, các em học sinh tại đây đã cùng hòa mình vào âm nhạc, cùng giao lưu với những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Theo ông Taketoshi Nagaoka, với âm nhạc, mọi người gắn kết với nhau hơn, cùng nhau trải qua những giây phút thật nhiều ý nghĩa, quên đi những mất mát, hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Tôi rất tin tưởng vào dự án Trường Hy vọng. Tôi đã đến trường vào năm ngoái, thăm các con sinh hoạt như thế nào. Từ đó tôi đã nung nấu mong muốn để tổ chức chương trình này dành riêng cho các con.
Việt Nam và Nhật Bản cùng thắp sáng hy vọng là dự án do chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ. Chương trình đầu tiên được tổ chức tại ngôi trường mang tên Hy vọng, một ngôi trường đặc biệt đặt tại Đà Nẵng, nơi nuôi dưỡng, đào tạo các em nhỏ không may mất người thân vì Covid-19. Và dự án âm nhạc được tổ chức tại đây là món quà quý giá đối với các em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em chữa lành nỗi đau do Covid-19, cũng như khơi dậy niềm hy vọng và niềm hạnh phúc trong các em.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.